Xin mời đại chúng, chúng ta cùng niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Xin kính mời đại chúng cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là tâm yêu thương trùm khắp pháp giới, thiện ý tràn ngập khắp nhân gian. Ai sinh bên phả chia, san y mạn rẫn trên. Cái đề tài này rất hay. Chúng ta học tập học Phật hay chúng ta phát huy văn hóa truyền thống thì chúng ta phải cần có cái tâm lượng này thì ta mới làm được tốt. Rất rất nhiều người học Phật mà tâm lượng thì ích kỷ mà bản thân họ không hề biết. Họ không có dùng cái tâm để trùm khắp pháp giới. Và cái thiện ý của họ đến khắp cái thế gian này. Cho nên tu hoài thấy nó vẫn khổ, phiền não nó vẫn lớn. Tại vì trong cái tu tập, trong cái hành động việc làm bị cái tự tư ích kỷ nó len lỏi mà bản thân mình không hề biết. Đôi khi cũng chỉ vì một chút danh. Cái danh thì nó tiềm ẩn lắm. Cái lợi thì dễ nhận ra. Bởi vì Phật nói có người chỉ vì có cái ngã. Cũng như Khổng Tử nói vì có cái ta mà ta đã khổ. Cái ta mà Phật gọi, ở nhà Phật gọi là cái ngã. Chính cái ngã, có cái ta, cái ngã, có ta nên ta bệnh, có ta nên là ta bị thiệt hại, có ta nên ta bị thiệt thòi, bị lỗ lã. Tất cả do là do cái ta mà nó sinh ra dạng chứng. Không có cái ta thì gần như không có cái gì cả. Có cái ta cho nên là nó là muôn ngàn khổ đau kèm theo đó. Muốn vô ngã thì thật sự phải có một quá trình công phu. Và đồng thời phải luôn luôn kiểm soát nó một cách hết sức chặt chẽ, thì ta mới nhận ra là ta có đang gì ta hay không. Trong âm thầm ta làm một việc gì nhỏ đó mà cũng phải vì con ta. Dính một chút xíu thôi mình tưởng chừng như không phải, nhưng mà cái ta đã khổ rồi, cái của ta thì lại càng nó còn dây mơ gậy má, nó còn lớn hơn. Ví dụ như cái ta nó chỉ là một cái ghế cái, mà cái của ta thì nó làm rất nhiều những ghế phụ li ti, à, thì nó lại kéo ta đi làm được. Mà sai định hướng rồi thì tự nhiên cái quyết định của mình nó sẽ sai. Như gần đây các cái người, các nơi học tập đạo đức trong quá truyền thống cũng muốn làm, khẳng định làm và tự cho mình đã đủ sức làm. Như rồi tôi cũng đã nói thẳng, nếu cảm thấy tự mình là đủ sức làm thì cứ làm, đó là chuyện của mọi người, mọi bản thân. Nhưng mà nó phải không liên quan đến đến trung tâm, và phải công bố với đại chúng biết rằng đó là những người không phải của trung tâm. Chứ không phải là muốn làm thì làm, rồi lấy danh nghĩa của trung tâm. Tại vì học tập từ nơi những trường của trung tâm đào tạo mà ra tự ý làm, mà đã nhìn chắc rằng sẽ làm không thể thành công, mà nó tự cho rằng mình đủ sức, vậy thì ngông cuồng ngạo mạn. Ngay cái người làm đạo học trò cũng đã không được rồi thì huống chi làm thầy của người ta. Cho nên vừa rồi thầy đã nói rõ, không cần phải biện bạch gì cả. Khi mình đủ sức, người ta sẽ trải thảm thỉnh mời mình để làm. Còn mình tự cho mình đủ sức làm thì đó là ngông cuồng ngạo mạn. Ngay cái khởi đầu đã sai thì làm sao mà sau này đúng được. Không khéo thì mình làm đoạn duyên cũng cả một cái khu vực của mình luôn. Và khi mình đã đoạn duyên khu vực của mình rồi, từ đó về sau người ta không rảnh để mà quan tâm đến nơi của mình nữa, thì đó là đại tội. Mình phục vụ đại chúng là gì? Mình làm việc là những gì? Phục vụ đại chúng. Mà khi mà được đại chúng yêu cầu, đại chúng suy tôn, mình làm thì mình làm. Còn khải chúng không yêu cầu, đại chúng không, mọi người không chấp nhận, chưa chấp nhận mình làm, mà mình làm như vậy mình làm vì cái gì? Vì cái tự ngã của mình, vì cái ta của mình. Vậy thì nó sai rồi. Ở đâu mà có cái thiện ý? Cái đó là tà ý chứ không phải thiện ý nữa. Trong cái li ti, những cái việc nhỏ trong quá trình những năm qua, mình đã thấy những việc làm của mình, mình dụng tâm gì thì nó sẽ ra kết quả đó. Mà mình dụng tâm nó hơi lệch một tí thì nó ra kết quả lệch ngay. Cái chỗ này mọi người tự kiểm tra cũng sẽ tự thấy. Thí dụ như bây giờ ở Cần Thơ vừa rồi, cứ Cần Thơ cứ gọi điện tri ân hoài, cảm ơn hoài, cứ nghĩ là thứ tợ, cứ ngỡ là trong mơ, không làm sao mà nó thành công được, gian dội đến mức như vậy. Họ không tin rằng nó thành công đến như vậy. Nhưng mà tính bản thân thầy biết là nó thành công chắc chắn 100%. Tại vì sao? Mình đặt có con số là một người, mình chỉ tổ chức hoành tráng như vậy cho một người, không phải là 500 người. Vậy thì một người chắc chắn có mà. Vậy thì hai người thì đã thành công rồi, vượt kế hoạch rồi, mà gần hơn 100 người lên tri ân cha mẹ, vậy thì quá quá thành công. Tại vì sao vậy? Vì ta đã đặt cái tâm của mình là gì? Người khác mà phụng hiến. Rồi hôm mới cách đây hôm kia thầy lại về tổ chức tri ân ở quận 2, trong một ngôi nhà mà bàn thờ giữa là Thiên Chúa Giáo, bàn thờ bên cạnh là bàn thờ Phật. Mà bàn thờ Phật thì chỉ có chị vợ, còn bàn thờ Thiên Chúa Giáo là gần như là cả nhà, chồng con và tất cả những người thân. Vậy thì mình trước nhất, trước đây mình đến mình phải làm sao cho họ cảm thấy mở tâm với mình, họ chấp nhận nghe mình nói cái đã. Đó mình đã khó rồi, chứ không phải là người ta dọn sẵn cho mình đến đó. Thế mà khi tổ chức xong, rất rất thành công. Những lời tán tụng họ thì thôi không thèm nhắc tới anh chị. Một giờ khuya tôi thức dậy, tôi lái xe tới Bảo Lộc, tôi ngủ, Bảo và Nguyễn rồi con lái tiếp. Thì riêng cái chuyện mà mình 1 giờ mình đi, mình hẹn người ta 9 giờ, mình 7 giờ mình đã có mặt, thì người ta đã cảm động. Và cuối cùng mình làm xong, mình còn tặng bao nhiêu quà cáp. Cái ông ba, ông bốn, ông khi mà ông được chia, ông nói sao? Ông khiều mình nói vậy, bây giờ tôi về gọi ăn lạc được vào đó thầy. Ông không dám nói tôi chết, nhưng mà ông nói, ta nói là tôi bây giờ tôi chết được rồi đó, nhưng mà không, bây giờ về khỏi an lạc được rồi. Cũng là một cán bộ, cũng là một quân nhân nhiều năm, một bộ đội thì phải, không có chức vụ gì không. Đó là gì? Đó chính là cái gọi là cái tâm yêu thương, cái thiện ý của mình. Làm bất cứ việc gì mình phải đặt cái lợi ích của người ta là trước nhất. Đặc biệt đừng nên có một chút lợi ích cá nhân mình vào. Giống như một cụ Hứa Chiết nói đó, tôi bận lo cho người khác, còn việc còn bản thân tôi, ông trời sẽ lo. Thật vậy, mình làm cho người hết, dùng hết tâm đi, còn việc của mình, dù cá nhân mình, cứ để cho Phật Bồ Tát lo, các thánh hiền hộ pháp lo. Đến bây giờ thầy công nhận điều đó, thế là chắc thật rõ ràng, mọi cái gần như có sự sắp xếp. Nhưng những cái trái nghịch trong cuộc đời này của bản thân vẫn phải lánh dính chịu, nhân quả của bản thân gánh đầy đủ, không sót tơ hào, điều đó chấp nhận vui vẻ. Nhưng đối những cái kỳ tích mà mình hướng đến, nghĩ đến, gần như là tâm tưởng sự thành, đó là sự thật. Anh như hôm bữa đi về chùa Tiên Châu, trong túi có tiền đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn phóng sanh. Mình chỉ nghĩ đến là con muốn phóng sanh, muốn có tiền cúng chùa, thì tự động không biết là cách nào nó cũng đến. Vẫn còn dư tiền phóng sanh, hôm lần sau, ngày hai ngày sau kêu Hình Quang thả chim tiếp. Cho nên dụng tâm quan trọng ở chỗ dụng tâm. Mình dụng tâm có thật không? Mà dụng tâm với cái ý có một cái tự tư tự lợi trong đó là sai. Mà quan trọng nữa, ở đây tại vì các thầy cô giáo không nói cho các cô giáo, các vị biết, các vị làm gì, làm với tâm thế nào, mức độ làm việc thế sao, biết hết. Cho nên đừng tưởng rằng mình cống hiến một cách tốt hơn không ai biết. Chỉ cần ta làm với cái sức làm của ta có một sự vượt trội hơn người khác, thì mình sẽ được người ta mời mình đi làm một nhiệm vụ lớn hơn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không hay nói, đừng sợ mình Phật Bồ Tát không biết mình đang ở đâu, chỉ sợ là mình không có đủ năng lực để gánh vác mà thôi. Khi mà ta đủ năng lực cảnh giác rồi thì tự khắc Phật Bồ Tát sẽ đến mời mình. Phật Bồ Tát mời mình chứ không phải là phàm phu mời mình. Mình biết điều đó. Các cô thấy từ minh trí, các cỡ đức trí, khai trí quản trị, khai minh trí ở quận 7, hai trường khai trí ở Đà Nẵng, Minh Tâm Đà Nẵng đều biết hết tất cả tất tật. Các chú ở với thầy có nghe tối ngày thầy có nghe điện thoại không? Có ai thét mét không?
Không.
Người nào mà gọi điện mét thầy là người đó xui chứ. Cho nên có ai gọi điện đâu. Nhưng mà sao biết? Chỉ cần đến đó nhìn qua là nhìn cái mặt là biết liền. Khai hết rồi. Tại sao được cái tay biết điều đó? Chẳng qua là gì? Mình thiện ý khóc nhân gian này. Tâm mình đó, mình dùng cái tâm thiện mình đối với người, mình không có ẩn khuất bất cứ một cái gì, thì tất cả cái gì nó bất thiện, một chút nhỏ bất thiện nó đều hiện vào trong nội tâm của mình nha. Đó là cái nó rõ ràng vậy mà. Hôm nay mình học cái đề tài này tôi cũng có cảm khái nhiều việc. Miền Nam cũng đệ tử vi cũng tổ chức học tập, Cần Thơ cũng tổ chức học tập, nhưng cứ gọi học cuối cùng học tập tại sao nó không có hình hài gì hết vậy? Vì cái tâm nó không có là lòng yêu thương khắp thiên hạ, thiện ý khắp thế gian này. Có cái thiện ý khắp thiên hạ, cuối cùng giờ miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh mình làm thành công, Cần Thơ mình đến mình làm thành công, thì bây giờ muốn xuống Cà Mau làm thì Cà Mau làm cũng sẽ thành công. Sau một năm rồi bây giờ mình thấy tất cả những nơi mình làm đều sẽ thành công. Mà sau những thành công đó thì những người cũng học đệ tử quy đó, là những người cái lớp học đệ tử quy đó, ngước lên có thể nhìn mặt, vẫn có thể có thể không hổ thẹn với trời hay không, nhìn xuống không hổ thẹn với người hay không. Cho nên là các thầy cô giáo sau này phải cẩn thận. Mình có người để mình nghe lời, đó là điều tốt. Cuộc đời của tôi mới là bất hạnh, còn các thầy cô giáo là những người hạnh phúc đấy. Thì qua cuộc đời của tôi chỉ lầm lỗi đi một mình, mai ra là nó được đúng. Hoạch định cho mình một cuộc đời, một tương lai, một hướng đi, gần như là chỉ nghe lời từ xa để mình định hướng. Mai là nó đến lúc này nó chưa có sai phạm gì. Nhưng mà không phải là đó là tự hào, mà cũng phải không ngừng kiểm soát mình. Ngày nay tôi quay về, tôi chỉ có đất trồng khoai, tôi chỉ cố gắng là tránh xa các duyên để chi, để đừng tạo cho mình cái cơ hội để sai phạm. Đó là cái không tạo để cho mình có cơ hội để mình phải sai phạm. Bằng cách là gì? Chánh duyên, chánh bớt duyên. Suốt ngày cuốc đất, nhiều khi làm xong không muốn tắm nữa. Tới chi vậy? Tại mai làm tiếp, giờ tắm nó uổng quá. Mai làm nữa rồi, làm từ sáng tới tối rồi, giờ nếu mà đi tắm mà công sáng cũng đi tại làm nữa, thôi khỏi tắm thì mai đi làm tiếp, khỏi tắm. Vâng. Hôm nay có những cái cảm khái mà có nhiều người chắc hiểu và có nhiều người không sẽ không hiểu. Nhưng mà những người ở xa người ta sẽ nghe, người ta sẽ hiểu. Họ hiểu là thầy đang nói ai. Cho nên là người biết nghe lời người khác, đó là có người để nghe lời, đó là hạnh phúc đấy. Thì có người ta định hướng cho mình. Cái sai nó cũng không phải sai phạm lắm. Vì sao vậy? Nó có tập thể, có số đông, nó có sự giám định của nhiều người. Còn không ai, mình không cần nhìn ai chứ, thì cái sai của mình làm sao mình nhận ra? Đến lúc đã sai rồi thì làm sao? Hư hại mọi người mà hư hại chính bản thân mình. Bản thân mình không thành vấn đề, nhưng mà hư hại, chột mất đi cái duyên của người khác thì cái đó là đại tội. Cũng giống như thành phố Cần Thơ vừa rồi đó. Hôm vừa rồi tôi coi phim là tôi bị giật mình. Tất cả ba nô phía in cái hình của mình, tà bả đứng trên đỉnh, mình đâu có thấy. Mình vô thì cứ mua một đầu mình đi vô, họ là hội trường không cho mình nhìn lên đâu. Chứ vừa rồi coi phim, trời đất, sao không ai báo với thầy chứ vậy? Thật ra nếu mà nó báo với thầy sẽ không cho để như vậy. Nhưng mà cuối cùng nó thuyết minh rằng tại sao không muốn để hình này lên vậy? Tại vì trước đây người khác làm, người ta đã chán rồi, người ta không muốn đến dự nữa. Cho đến kỳ này phải là hình thầy là thầy giọng tay tổ chức, cho nên mọi người ta mới tham gia. Mà lý giải vậy thì thôi cũng không tham được. Giống như để ông kẻ lên nè, cái hình nộm nó đứng ngoài đường, ngoài chợ, ngoài đường, ngoài đồng nó lắc vậy cho con chim chuột nó sợ cũng được. Thật sự hoàn toàn không ai biết. Còn người ta nói là để cái hình lên để cho cái danh mình nó là khác. Còn thật sự hoàn toàn không biết luôn, không thấy luôn. Thấy ta đã la rồi. Mấy bữa làm về coi lại, mở nó làm dựng phim xong nhìn phim nó ủa sao hình thì lớn to đi, căn đùng nhà khách sạn to vậy. Mình vô mình nhìn làm lửa mình đi xuống làm gì có dù mình đi ngấn lên mình nhìn thấy. Mấy nhiều người ta không biết, ta nói là chắc là mình chỉ thị đó, mình mong muốn à. Tại vì sao? Vì trước đó người ta đã làm chột đi, mất đi cái duyên của người khác rồi. Có hai cái ông, hai vợ chồng mà ông tướng to con quỳ, cái đợt mà ông ngồi ở đằng sau gốc trái đó, ông đã dự một lần thôi, giống như trước tôi sẽ không đi. Mà kỳ này ông rất là cảm động. Đứa con trai nó quỳ nó tri ân, khi nó xuống nó còn quay trở lại cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, cảm ơn. Cho nên là cái mà làm đục cho đoạn duyên người khác thì kinh khủng. Mình tưởng là tầm bình thường, mình tưởng rằng năng lực mình đủ. Năng lực ai cũng thừa sức cả, nên nhớ điều đó. Lục tổ ấy nắng rồi, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nhưng quan trọng là mình đã thể hiện đầy đủ được năng lực của tự tánh chưa. Năng lực mình vừa thừa đó, nhưng mình hoàn toàn có đạt được cái chỗ mà hy sinh vô tâm hỷ sinh, hy sinh phụng hiến hay không. Có nhiều người rất là nhiệt tình, nhưng mà nhiệt tình vì tư lợi thì cái đó là đúng là hư hại. Người ta cũng nhiệt tình, nhưng biết bây giờ nhiều người hàng vạn, hàng tỷ tỷ người họ đang nhiệt tình, họ nhiệt tình với người khác, nhưng mà vì cái túi lợi của họ. Hôm nay tôi nói tôi không ngại để khoe, có ai mà đi tri ân cho một người đi 600 cây số trong một ngày tự lái xe đi, hai thầy trò thay phiên nhau lái 600 cây. Cái ông chủ nhiệm nói tôi hiểu được chết liền đó, thầy đổ xe thì đi xe, thầy đi xe thì phải đổ bằng xăng chứ đâu đổ nước, thì qua trạm thu phí thì phải trả bằng tiền chứ đâu có người ta cho qua không đâu, vậy thì thầy lấy cái gì mà thầy đi. Tôi nói bác yên tâm về đó đi, cái đó tự động nó có, tôi cũng chẳng nghĩ nó đâu có. Chứ thấy người mình thấy cái thiện ý của mình phải thật sự là vào thiện ý chân thành. Tâm yêu thương mình thật sự có trùm khắp không? Hay là mình yêu cái ta của mình, yêu cái của mình là chính. Đừng có nghĩ rằng mình hy sinh phụng hiến là không ai biết, không ai thấy. Phật Bồ Tát rất rõ ràng, chư vị hiền thánh rất rõ ràng, có người ta còn cảm nhận được. Làm gì Phật Bồ Tát thánh hiền ta họ không biết, ngã không biết. Quý hòa thượng nói bạn hãy chân thành mà làm việc, mà tu hành đi. Mọi cái trong cuộc đời này Phật A Di Đà sẽ an bài hết cho các vị, không mình không cần mình phải lo. Mình cứ bận tâm để mình lo nhà cửa con cái tiền tài vật chất, mình thấy mình còn khó khăn nhiều cái lắm. Nhưng mình thử hỏi mình có thật tâm muốn vì người khác phục vụ hay không? Mình có thật sự quá vô tâm vì người khác phục vụ thì Phật Bồ Tát sẽ gì mình mà phục vụ? Thật sự là vậy. Rõ ràng cuộc đời của bà Hứa Chiết thấy sao? Cuộc đời bà Hứa Chiết là cả một cái bài khải thị. Khi bà chết, bà dặn người nhà bà: khi bà chết, mai táng như im lặng trong im lặng. Một tháng sau hay công bố. Đúng vậy, một tháng sau người ta mới biết. Báo chí gần như là không có tốn một giọt mực. Chứ nếu bà mà chết mà mọi người biết thì lúc đó báo chí sẽ tốn biết bao nhiêu mực, và biết bao nhiêu người sẽ tốn tiền để mua báo để đọc. Nhưng bà chết không ai biết, không có ai đưa tiền. Một tháng sau người con cái, những người thân còn lại, những người bà không có gia đình mà, thì chắc có lẽ là những người học trò, một tháng sau mới biết là mọi việc xong hết. Cũng giống như hòa thượng mà ngày xưa dạy chữ Hán đó thôi, hòa thượng Tịnh Thuận, ông khi ông chết ông dặn là khi tôi chết là không lần nắm tay, không nằm ở giảng đường chính, nằm ở giảng đường phụ, trên bàn thờ không cúng hoa, không cúng trái cây, đưa tang đi là bằng xe ba gác, để xe ba gác đẩy vô nghĩa địa, không cúng thất. Và ông trước khi chết ông đã nói bốn câu mà hôm trước tôi đã giảng cho một đề tài nào đó: đừng tu tà, đừng tu danh tu lợi, đừng tu dục tu tình, đừng tu gian tu dối, đừng tu lợi tu danh. Đó mới là những người thật, phải nói là chân chính tu hành. Cuộc đời như vậy mới gọi là hy sinh phụ hiến. Đó mới thật sự là cái tâm yêu thương khắp thế giới, thế gian này, thế giới. Không muốn gì mình mà người ta tốn kém, không muốn gì mình mà người ta bận tâm, luôn luôn vì người khác lo nghĩ. Thật ra mà nói, đừng nghĩ rằng mình không ai biết đến mình, chỉ sao mình không có đủ năng lực thôi. Khi mình đủ năng lực rồi, Phật Bồ Tát sẽ đến tìm mình đấy. Cho nên tôi khuyên cố gắng mà học tập, cố gắng mà nỗ lực. Khi ta đủ năng lực ở một vị trí nào đó, Phật Bồ Tát sẽ đến mời thỉnh ta. Phật Bồ Tát mời chứ không phải là người bình thường mà. Cho nên hòa thượng nói, mấy năm gần đây tôi thường qua lại rất nhiều tôn giáo, chủng tộc. Tôi khuyên mọi người, chúng ta nhất định phải cùng một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng, một mục tiêu đó là gì? Là đem cái tình yêu thương của mình, cái tình yêu chân thật phủ khắp thế gian này. Mà tình yêu thương rồi, tại sao gọi là tình yêu chứ? Tình yêu thương chân thật là tình yêu đó không có dụ lại. Chứ dù là một chút gì ta hay là một chút gì của ta thôi cũng là dụ lại. Phật Bồ Tát có mệnh danh là gì? Là vô duyên đại từ, là lòng từ không có duyên cớ mà khởi từ tâm. Nếu có chúng sanh để độ thì cũng đã là có duyên, có một cái điều kiện rồi. Không có chúng sanh, khi đủ duyên thì người đến thì có pháp, mà người không đến thì không có pháp. Đó mới gọi là đúng. Các ngàn phải nói, đến đây tao nói pháp cho nghe. Là sai rõ, làm gì có. Phật không có pháp để nói. Cũng giống như ông thầy thuốc, không có thuốc để định đặt cho một cái bệnh, không có. Mà khi chúng sanh đến rồi thầy thuốc bất bệnh, nên có thuốc, có bài thuốc để trị bệnh cho người bệnh đó, mới là thầy thuốc hay. Chứ hòa thượng không phải hòa thượng nói thầy thuốc đi đâu mang theo một cái vali, một cái Samsonite gì đó hoành tráng, mà lại bật ra cái Samsonite đó bệnh à? Dạ thầy, tôi nghe tới thầy giỏi quá, tôi đang bị nhức đầu, đây thuốc uống này, thuốc này. Dạ thôi đang là bụt, đây thuốc này uống à. Uống xong người ta nói sao không hết bệnh, tại nhà ngươi bệnh không đúng thuốc. Chứ thuốc ta hay lắm, thuốc này cực kỳ hay, mà tại vì nhà ngươi bệnh không có đúng thuốc, chứ không phải là thuốc không hay. Mà thầy nói làm gì có cái loại thầy thuốc như vậy. Cho nên tất cả ở chỗ mình dụng tâm. Sở dĩ các vị chưa đạt đến mức độ cao hơn là vì các vị dụng tâm chưa ta. Cứ chân thành mà làm tất cả những gì mà mình đã được giao, thử xem. Người ta làm giao cho mình một việc, mình làm cái việc đó mà mình hàng ngày mình làm tốt được 70-80%, bây giờ mình làm tốt tới 100%, mình làm tốt 102%, mình làm tốt 200%, thử xét. Tự khắc mình được, tự khắc vượt lên cái mức độ đó gì đó. Rõ ràng mình hiểu được năng lực của mỗi người đều có thể như Phật Bồ Tát, thì tại sao mình không sử dụng được cái năng lực đó? Mình tối ngày mình đi, như hôm trước thầy nói đó, cuộc đời tôi ghét người đi người ngưỡng mộ người khác, mà nhất bây giờ là người ta lại đi ngưỡng mộ tôi nữa, thì tôi còn càng ghét hơn. Không muốn nghe, nói là ghét thì thôi chứ đâu phải tự nhiên thù ghét người ta đâu, nhưng mà không muốn nghe. Thì hôm trước đi có nhà nó gọi điện, nó trời ơi, cũng đâu có ngờ, cũng nhìn trên mạng thấy thầy viết chữ Hán nó đẹp, trâu vô đẹp làm sao đâu. Tôi nói ê dẹp, đừng ngồi đó mà đi tán thưởng người khác. Viết một chữ thành 1000 chữ tự nhiên đẹp. Làm đi, đừng có khen, đừng có khen. Cứ một cái chữ viết thành 1000 chữ thì nó đẹp. Mà 10 chữ viết thành 10000 chữ. À, trong cái hệ thống chữ Hán thì coi như là 120000 chữ thì viết bao nhiêu lần? Cứ một lần nữa mình không có viết qua một lần mà nhiêu lên thì tự khắc nó đẹp như đó. Ngồi đó mà ngưỡng mộ người ta, chứ không phải bây giờ đi hư nghe người ta tán thán mình nở phổi. Hư danh ảo tưởng, sự thật mình đã nỗ lực hết sức mình rồi, và cái sự nỗ lực hết sức mình đó nó sẽ phải đến đẳng cấp như vậy. Thế thôi, vậy thì năng lực của mình tự nỗ lực. Nhưng vừa chống hẳn, bây giờ trong cái hẳn thời gian này thì tôi nói mấy chú này ở với tôi rồi, mấy chú xem này, từ sáng đến chiều mấy chú có thấy tôi có lúc nào uống dột hay không, có lúc nào mệt mỏi hay không? Tôi nói tôi tỉnh táo lúc chết rồi, có mắt vẫn tỉnh táo. À, chết rồi mà vẫn tỉnh, chứ không có mơ hồ mà chết. Nó là cái gì? Ý chí, nghị lực thôi. Mấy chị gì Hồng Gò vô đó, à, mấy chị ở nhà chơi nha, thầy đi làm để chiều thì về. Hồi mấy giờ đi, 3 giờ đi. Mình nói 3 giờ đi là anh Vương đã kêu trời rồi đó. 1 giờ khuya đi. Đi tới nơi làm tính bừng hết trơn, tiếp nó xong việc quay về rồi lại. Quay về Đà Lạt trước hoàng hôn, 600 cây số. Người ta cứ nghĩ rằng một con người bằng thịt mà chứ không phải bằng thép đâu, thép mà nó chạy kiểu đó là nó cũng mòn nữa kìa. Ở đây không phải thép mà cũng không phải là con người, mà là ý chí. Thầy chỉ nói sao không? Sở dĩ tôi làm được gì là tôi biết ngày mai tôi sẽ chết. Thế thôi, ngày mai chết rồi, cho nên hôm nay làm hết tất cả những gì cần làm, cho nên nó mới mạnh đến mức độ đó. Chứ đâu, đó là sự thật. Mình thấy mình nói là tôi mệt quá, tôi nghỉ. Lại 500 lại chuẩn bị xong rồi uống điện thôi, nó mệt. Bao nhiêu người đi lại mà chuẩn bị chưa lại mà nói chuẩn bị xong đủ thì tôi đừng, nó khỏe. Mình lại xong rồi, 500 lại pháp quà xong rồi, thầy có sao không thầy? Trời ơi trời, lại nãy mà té ra thì họ có sao không thì phải. Con này lại xong rồi, phát quà xong rồi, đứng sờ sờ đây, họ có sao không là sao? Đó là ý chí cả. Mình phải dùng cái ý chí để điều khiển cái thân của mình. Vậy thì bây giờ bà thử nói, tại sao mình đạt được cái tâm mà gọi là yêu thương khắp pháp giới, cái thiện ý khắp nhân gian này? Cái tâm mình phải định hướng ở chỗ gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, tâm từ bi. Vậy thì nó mới mở rộng. Nói gì còn hơi khó hiểu, làm mà không điều kiện, làm mà không nghĩ đến cái việc cái ta nữa, mà chỉ vì cái mục đích là vì lợi chúng sanh, vì lợi ích người khác, thì tự khắc cái tâm nó sẽ trầm cảm. Thế gian người ta rất là, người ta rất mặc dính vào cái chỗ là tôi làm như này lương tôi sống không nổi. Ngay đến đó mà nghĩ làm đi, lương bao nhiêu làm bấy nhiêu thì còn càng tệ. Như hôm trước tôi ngồi tôi nghe mà hai tài xế nói nhau, hai người nói nhau tôi nghe tôi hết hồn. Lấy nhận xe của một người, của ông một người chủ đi lái, sau đó đem ra thợ, ra cái chỗ tiệm đổi cái bộ bánh xe, cả mâm dành luôn, hàng mới đổi lại, lấy cái mâm dành cũ để vào bán nó lời đi. Một bộ nó lời được 4-5 triệu, chục triệu gì đó. Mình nghe mình trò trò nói chuyện nhau, mình nghe nó. Cuối cùng họ nói cái câu thế này: lương tâm đâu có bằng lương tháng. Mình thấy làm người như vậy thì quá khủng khiếp. Nếu mà thế gian này mà nếu con người trở thành như vậy hết rồi thì mình nghĩ thế gian này sẽ ra sao? Cho nên chúng ta là những người học đạo đức văn hóa truyền thống, chúng ta là những người học Phật. Đó là một sự hạnh phúc cuộc đời, may mắn cuộc đời mình. Vậy thì mình phải định hướng cho cuộc đời mình, đừng để gì cái ta và cái cô ta nó định hướng ở tương lai mình nữa. Có cái cô ta mình là phàm phu làm gì không có. Nhưng mình phải làm sao đừng để nó định hướng mình nữa. Chỗ này hòa thượng nói này. Ở trong đề tử quy có câu là gì? Phàm là người đều yêu thương. Cái phạm vi này không lớn. Trong Phật pháp mới lớn. Tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Còn trong đề tử quy câu là phàm là người đều yêu thương, cái phạm trù này nó không lớn. Cho nên lúc trước tôi nói đó, học đệ tử quy là phải sự chỉ đạo của Phật pháp đại thừa, vậy thì nó mới phát huy được tác dụng của nó lớn. Nhưng mà người học Phật không hiểu, rồi cho người học đệ tử quy là học nho giáo, học cái gì đó, hay thậm chí bây giờ nghe nó văn hóa truyền thống mà nó tốt, là lấy của cái gì đó học, chứ không phải là của mình. Đó là một cái ý niệm sai lầm. Mỗi một dân tộc quốc gia đều có văn hóa, đều có đạo đức, đều có thuần phong mỹ tục. Vậy thì bây giờ mình phát huy văn hóa, cái thuần phong mỹ tục của dân tộc thì đó là, tức là tiếp nối truyền thống gì đó. Nói chuyện ấy nha, nó không được tiếp nối thì là cái truyền thống nó bị đứt đoạn. Học tập đạo đức văn hóa truyền thống là học tập văn hóa của dân tộc mình học qua. Hôm trước trong cái đề tài 84, 85 này tôi có nói đó, những gì người xưa làm, những người xưa hoan nghênh, và bây giờ làm với người bây giờ hoan nghênh, 500 năm, 1000 năm sau, người sau làm, người sau hoan nghênh, thì những cái đó là những cái văn hóa tốt, tuyệt đẹp và cần phải phát huy tiếp nó.
Cho nên hòa thượng nói,
ái tâm khắp pháp giới, lòng yêu thương khắp pháp giới, cái thiện ý khắp nhân gian, như vậy nó mới nâng cao hơn được, gọi là cao hơn cái phàm là người đều yêu thương. Mà cái cảnh giới, đạt cảnh giới này thì mới là đạt đến cảnh giới của Phật chi Phật kiến. Đạt đến Phật hạnh là đạt đến chư Phật sở hành, có nghĩa là gì? Là việc làm của chư Phật mười phương đều làm. Cho nên chúng ta phải hiểu, thật ra chỉ có người học Phật chúng ta mới phát huy để thứ gì. Nhưng mà chúng ta ở nơi trường lớp, chúng ta phải rõ, hiểu rõ, ta không lấy đệ tử quy để phát huy Phật tôn giáo, không lấy tôn giáo để phát huy giáo dục, điều đó là điều không đúng. Cho nên các trường chúng ta, các nơi bây giờ cũng có, các cô cũng đạo Phật, các cô cũng công giáo. Vừa rồi tại đây chúng ta cũng tổ chức ngày lễ Noel cho các cô. Có gì chứ ngại đâu, tại vì chúng ta có cái nhìn đó, cái thiện ý chúng ta làm nó bị tư lợi chiếm mất rồi, nó không có trùm khắp thế gian này được. Làm gì trong cái lòng từ bi của Phật mà có chỗ là tôi chỉ từ bi với người học Phật, có đâu có. Đó nói là Phật là gì? Vô duyên đại từ, lòng từ không duyên cớ, mới là nó mới đạt được cái chỗ là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, không điều kiện để phục vụ, không điều kiện để phụng hiến. Thì đó chính là ái tâm, lòng yêu thương khắp pháp. Còn nếu có điều kiện nhỏ thì khác rồi, mà đã có điều kiện thì nhiều điều kiện phiền phức khác nó cản trở ta. Cho nên hôm nay chúng ta cùng học cái câu này, nó nói lên cái tâm của người học Phật, cái tâm của người học đạo với chân pháp truyền thống, mà cũng là chính là cái tâm của người làm giáo dục. Rõ ràng và tự nói Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Chức nghiệp, gọi là chức vụ, nghề nghiệp chính của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chính là lão sư. Sư Chia Mâu Ni Phó Sư Chư Gia Ta Lão Sư, có nghĩa là chức vụ, chức nghiệp chính thức của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là một thầy giáo, chứ không phải là một đấng cứu thế hay là một đấng siêu nhiên nào đến thế gian này. Ngài đến thế gian này chỉ là một nhà giáo dục. Nếu giáo dục của Phật là gì? Giáo dục cải, bỏ ác, làm lành, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thật. Cái đề tài này hôm như tôi giảng hôm trước, nó sắp ra, Vâng, chúng ta nghỉ. Vâng, mời đại chúng hỏi ơn.
Nguyện đem công đức này hướng về tóm tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.